Có Phật tử nào mà đi xe hơi, khi đi xe hơi thường sẽ thấy mà trời vẫn nhựa mình đó, trời nhựa mình rất là bắt đầu nổ như là có nước, cái đường nhựa mình chưa nắng xe hơi mình chạy mình nhìn ngồi trước đó mình thấy như nước vậy đó. Mà đôi khi ở trong này nói như là Đức Phật nói khi mà cái ánh nắng nó chập chờn đó, mình cái đường nhựa đó thì nó cũng là gì, cái này nó như không thật, như là có dũng nước nổ lên hay có hình tướng gì nó nổ lên, cũng như là đi sa mạc mà nắng quá ta thấy những làn ngựa nó chạy, số người đi làn ngựa đi rất là đông ở trong cái sa mạc, nhưng mà thật là gì, cái bóng quyển mà thôi, phải không? Thì những cái bóng quyển này cũng gì, cũng không chắc thật. Rồi cái tưởng cũng về cái tưởng khởi nhớ, tôi nghĩ mình cũng như là cái tư tưởng, cũng như là cái gì, cái bóng quyển không thật đó. Bây giờ chư tỳ kheo ví như người sáng mắt đi tìm thứ gỗ rắn chắc, giác búa bén vào rừng, thấy cây chuối ngay thẳng dài lớn, liền chặt gốc, trải ngọn rồi lột lần từng bẻ một, trọn không thấy gỗ, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì có sao? Vì cây chuối không chắc thật vậy. Này các tỳ kheo, các thứ hành quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ không phi ngã. Vì có sao? Vì các thứ hành kia không chắc thật vậy. Đó, bây giờ Đức Phật ví dụ Phật tử nghe nó, cái người kia vô rừng cầm búa vô rừng đốn gỗ, nhưng mà gặp cái chuối, đốn cái chuối, mà cái chuối tại sao không thiệt? Vì lột, lấy bẹ mình lột từ bẹ chuối mình nè, Phật tử lột tiếp, nó không có cái lõi gì cả, lột tiếp hết. Mà Đức Phật nói cái hành này nó như bẹ chuối kia, nó không chắc thật, nó không thiệt, cũng như là cây chuối lột bẹ ra, không có gì thiệt hết. Đó. Thì vắn tắt xin nói Phật tử năm này, Phật tử nói Phật nói rất nhiều quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà nếu mình chấp thật là mình gì, mình khổ. Tại sao khổ? Cũng như là Đức Phật đã phải đọc lại hoài luôn luôn cái điểm này, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ không phi ngã. Nếu mình chấp thật là mình khổ vậy đó, thấy không? Rồi bây giờ đến hết giờ kinh nói tắt tự nhiều. Chư tỳ kheo, ví như thầy quyển thuật ở ngã tư đường cái, thuật ra các thứ tượng, binh mã, xa, binh bộ, binh người, có trí mắt sáng, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì có sao? Vì những thứ quyển thuật kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thức hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, sai lầm, tỳ kheo nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như viết, như giết, vô thường, khổ không phi ngã. Vì có sao? Vì thức không chắc thật vậy. Nè, chưa, ví dụ này để chi là Phật, để chi Đức Phật nói này, để cho mình biết rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì đều không chắc thật. Không chắc thật đó là không, và nó khi mình quán xét, mình hiểu cái này rồi thì mình biết là ngũ quẩn giai không, thì mình thoát mọi khổ ách. Thì khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa thế này, nói bài kệ: quán sắc như hòn bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ngựa sóng nắng, chư hành như cây chuối, các thức như quyển quá. Bậc tôn quý đã nói, chung quanh sự xét kỹ, chánh niệm khéo quán xét, không thật không kiên cố. Thì nó tóm lại, quý Phật tử khi hiểu được cái điểm này rồi thì tất cả ngũ uẩn đều gì, đều không thật, đều duyên hợp, đều quyển quá. Lặp đi lặp lại, Phật tử nghe hoài. Vì sao phải cần lặp đi lặp lại? Phật tử nghe đi nghe lại, mình mới chuyển hóa cái tâm mình, tâm mê lầm mình. Hồi đó mình cho nó là thật, thân mình thật, thọ tưởng thức là thật. Bây giờ mình mới chuyển hóa cái tâm mình, không phải dễ. Đó. Cái học đạo Phật là nó khó là khó chỗ này, là mình chuyển hóa cái tâm niệm mê lầm mình vô lượng kiếp, không phải dễ. Mà mình tu tập mình phải cố gắng, dùng đại hùng đại lực mình chuyển hóa nó được thì mình mới giải thoát được. Học cái pháp này là học cái pháp giải thoát, mà phải kiểu cực, kiểu hành. Hành đặc là mình phải có trí huệ chuyển hóa, đó không? Mà khi Phật tử hiểu chuyển hóa được này rồi là Phật tử gì, niệm Phật dễ lắm. Phật tử tu tịnh độ là phải cần hiểu cái điểm này. Và tại sao? Vì nếu Phật tử cách mà dính mắc hoài mình niệm không có được. Cái vọng niệm, vọng tưởng, mình nhớ nghĩ chuyện cái thiệt hoài, mình mỗi ngày mình đụng cảm, mình buồn phiền, mình đau khổ, mình chấp nhất hoài thì niệm Phật không có vô. mà Phật tử phá được cái thọ tưởng hình thức này được á, theo là sắc và khi đối sắc tinh bị xúc pháp, Phật tử mà chuyển hóa được là tâm mình dễ lắm, thanh tịnh niệm Phật dễ lắm, thấy không? Rồi thôi bây giờ xuống, để tới giờ để niệm Phật cầu nguyện rồi thì Phật tử cũng cầu chúc Phật tử ráng nghe đi nghe lại, thấy không? Phật tử ráng nghe đi nghe lại nha. Chứ nói tự giờ Phật tử được mấy phần ha? 10 phần, bây giờ nắm được mấy phần? Có nhiều người được 8 phần, Phật tử có 2 phần, ít quá. 2 phần mới ráng nghe nữa chứ không, ráng nghe đi nghe lại hoài chứ không. Người bạn biết mình quen à, mấy người được 8 phần rồi nghe đi nghe lại hoài thường đó, phải sự nhắc lại thường lắm đó, vì cái này là pháp tối thượng, pháp giải thoát, thành ra mình phải học nghe con người mình tự tri mình tự biết, đúng không? Thôi giờ mấy người tử niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cuối cùng sư cũng nhắn nhủ Phật tử mới chiều này, quý Phật tử nào mà nghe giảng Bát Nhã đó mà không hiểu hết, cứ được ráng nghe đi, vì Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh gieo hữu Phật tánh, cái tâm mình có sự linh nghiệm, kêu tâm linh đó, có sự linh nghiệm, có sự nhiệm màu vô trình, Phật tử nghe mặc dầu không hiểu đó nhưng mà nó thu thập được ngộ đó, Phật tử gieo cái chủng tử Bát Nhã trong tàng thức, rồi lần lần nó mở ra. Mà Phật tử nhất là Phật tử niệm Phật đi ha, cứ việc nghe đi, rồi Phật tử nhớ gì đi, nghe sư giảng giảng mình không hiểu hết, mình không nhớ hết, nhưng mình biết thân mình và sáu trần, Đức Phật, quý sư trùng tuyên lại lời Phật dạy, nó là gì? Là duyên hợp không Phật quyển quá. Phật tử nhớ câu này không? Nhớ câu thôi, chỉ nhớ một câu thì thôi, đừng nhớ nhiều. Rồi Phật tử niệm Phật, rồi mới cả qua hội xã bỏ quyển quyển. Đức Phật nó quyển mà có đụng chạm rồi ra môi như là Phật đi, đó niệm Phật đi. Đó, rồi khi Phật tử niệm Phật nhường nhã rồi Phật tử mới chứng nhận, chứng nhập được cái chân thật. Bây giờ Phật tử niệm Phật mà khi câu niệm Phật, Phật tử có cái sức quyền diệu chuyển hóa tâm thức mình thành trí tuệ, phiền não thành bồ đề. Phật tử kiện cứ gì niệm Phật mà bây giờ mình nhớ một câu này thôi, Phật tử nhớ được không? Khi đối cảnh gặp buồn phiền, nghịch cảnh gì đó, Phật tử nhớ rằng nó là duyên hợp, nó là quyển hóa, nó là không thật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ không? Rồi Phật tử mặc dầu không hiểu hết những gì sư nói giảng, vì cái pháp tối thượng mà, Phật tử cứ việc nghe đi, rồi gieo cái chủng tử Bát Nhã trong tàng thức. Mấy cái người nghe bây giờ hiểu được 8 phần, 9 phần, 10 phần, đó là cái chủng tử Bát Nhã trong tiền kiếp, trong vô lượng kiếp mình có chủng tử Bát Nhã rồi, bây giờ mình nghe mình thâm nhập liền. Còn Phật tử chủng tử Bát Nhã Phật tử ít, nghe đó mình thâm nhập được 2 phần quý báu rồi, rồi mình nghe hoài sẽ có chủng tử lần lần nó sáng tỏ lên, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 7 phần, đó không? Đó chứ đừng, Phật tử mình tu tập đạo Phật là đạo giác ngộ, mà mình tu tới mình làm được phước đủ rồi, tu làm hiền được rồi, hiền làm sao đủ, đó không? Chưa đủ, làm hiền là đến bước giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói rằng người nào nghe được chánh pháp là quý báu nhất. Mình nhớ rằng nghe được chánh pháp là pháp Bát Nhã này. Chứ bây giờ Phật tử làm lành làm hiền chưa phải là chánh pháp, chưa phải đúng cái pháp Phật nói, mà nghe được cái pháp giải thoát mới là Đức Phật là quý báu nhất, đó không? Đó mà bây giờ Phật tử có dịp có suy nghĩ rằng công đức của Đức mình lớn lắm, mình mới được cái duyên làm nghe được chánh pháp giải thoát của nhà Phật, đó không? Ra chưa thấy Phật tử cũng cố gắng á, sắp xếp. Chứ bây giờ chắc đa số người nói là mình tu nó bây giờ sư kể kể chuyện tích gì, nói chuyện thường thường mà Phật tử dễ nghe thì dễ hiểu, còn này nó khó quá không muốn nghe ngán quá. Nhưng mà mình đại hùng đại lực, mà tự ra không phải ráng lên chứ, bước lên chứ. Mình suy nghĩ rằng kể chuyện tích chuyện này Phật tử nghe vui tai cũng được rồi, nhưng mà nó mất thì giờ uổng lắm. Cái thì giờ quý báu một tháng thì cho Phật tử ráng nghe được gần tiếng đồng hồ, cố gắng nghe để về đọc kinh được thêm. Nhưng mà cái này sẽ trình bày cho nó tách bạch một phần, Phật tử ráng cố gắng đi nghe nha, nghe cố gắng đi nghe mà ráng sắp xếp công việc. Phật tử nếu mà tin lời Phật dạy, Phật tử nghe được chánh pháp là quý ích lắm. Không ngờ muôn triệu người tu trì mà nghe được chánh pháp rất ít, phải nói là tu đó nghe, mà nghe đúng chánh pháp, được chánh pháp để mình nhận được phần nào rất ít. Muôn triệu người không biết được là 10 người, mười mấy người không nữa. Thành ra Phật tử cố gắng để thâm nhập, chứ đừng có mình đừng có nó nghe hơi khó thôi, giảng pháp dễ nghe, thành ra nó uổng thì giờ, tự hiểu không? Uổng thì giờ mà không được giải thoát. Mình tu cũng nhiều người tu mấy chục năm mà vẫn phiền não là tại vì không tu pháp giải thoát này nè. Mà Phật tử tu rồi, đúng cách rồi mình tu được, đó là mình tự giải thoát đấy. Chứ mình đừng có cho mình yếu hèn quá. Nhất thiết chúng sanh như giai hữu Phật tánh, mỗi chúng sinh, mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật cả. Cái pháp giải thoát tự Phật tử đã có sẵn rồi, bây giờ mình ráng mình khơi dậy thôi. Chứ đừng có bao giờ mình tu tập mình kêu cầu trời là Phật giải thoát cho con hoài, cái đó chuyện nó còn yếu hèn lắm. Cái đó mới học lớp 1, lớp 2 nhà mẫu giáo thôi. Lớp 1, lớp 2 nhà Phật hay mẫu giáo nhà Phật thôi, cái việc lại trời là Phật cầu chứ không. Con được giải, con được hết đau khổ, hết buồn phiền, cái đó là được, nhưng mà đều còn thấp lắm. Mình tự gì mình tự cởi mở, mình tự giải thoát, mình lấy nó thực tiễn nhất à. Đức Phật chỉ cho mình rồi, mình làm đúng như lời Phật dạy là mình giải thoát, mình hết đau khổ. Cái chuyện này hết sức là thực tiễn rõ ràng. Cho nên khoa học bây giờ chịu đạo Phật thì dựng chỗ này nè, chứng minh thực tiễn rõ ràng, tự mình chuyển hóa lấy, tự mình hết khổ lấy. Khoa học là chịu đó, thực tiễn nhất. Đó mà khoa học đã rất là ưa thích đạo Phật chỗ này, chứng minh được rõ ràng, tự giải thoát lấy, hết đau khổ lấy. Đức Phật chỉ mình ngay cuộc sống này, đó là rất là đạo Phật, rất là gì, rất là thực tiễn. Đó là chỗ này rất là khoa học. Khoa học đi song song với chân lý nhà Phật. Thôi vẫn chưa rồi, xin tạm ngừng đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 3, cũng là ngày cúng hội thường lợi của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ nhín chút ít thì giờ quý báu cô hội về nơi đạo tràng tịnh xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu người dương thanh thới. Sau đó chư tăng chúng tôn thành tâm chứng minh và chú nguyện chú sở cầu, hòa sĩ Phật tử được tội nguyện vậy. Mô Phật. Thế vào giờ này chư tăng cũng có đôi điều Phật pháp để trao đổi Phật tử được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Như vừa rồi thì Phật tử đã học về kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó. Nói Bát Nhã Tâm Kinh chứ dịch là Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, nó đúng cái hết cái nghĩa nào vậy. Thì hôm nay để sư giảng tiếp. Và như Phật tử biết cái mình học Bát Nhã là cái trí tuệ sâu, mà Bát Nhã Tâm Kinh á là cái kinh nói về cái tâm, thành ra mình giảng sâu về tâm cho Phật tử hiểu rõ. Và thường thường á quý Phật tử mình sống trên cõi đời này không biết từ đâu ra, giảng pháp từ đâu ra. Thật ra Phật tử mình nhớ rằng mình học đạo, học trí tuệ là mình phải hiểu sâu như vậy, thấy xa, hiểu rộng và biết rõ ràng. Mà học Bát Nhã rất là khoa học, là vật như thế nào, thấy y thấy đó. Phật tử biết chỗ này không? Và thấy y nào đó. Còn mình đó, mình không thấy y. Mình thấy Đức Phật chúng sinh điên đảo đó, thấy cái lầm lạc, thấy mê mờ, thấy điên đảo. Còn mình học đạo thấy đúng, chư Phật thánh ta trí tuệ sáng suốt.
thấy đúng như thật của giảng pháp, vật thế nào thì y thế đó, rất là khoa học. Nhà cũng như khoa học mình đang dùng cái nghiên vi hay là một số cái thử nghiệm để chứng minh, đó rất là khoa học, nó rõ ràng người ta mới tuyên bố. Thì đạo Phật cũng vậy. Cho nên có những cái mà khoa học chưa tìm ra mà Đức Phật nói trước. Thế mà khi khoa học càng tiến bộ chừng nào thì chứng minh cho lời Đức Phật nói là đúng như thật. Đó. Thì mình học đạo cũng vậy. Phật tử học đạo là đạo giác ngộ, là đạo phải tìm hiểu đúng như thật, bỏ cái mê lầm, bỏ cái vô minh từ vô lượng kiếp của mình. Mà bây giờ mình học đúng như thật của giảng pháp, thấy rõ. Đó thì đó là học Bát Nhã hôm nay đây. Thì bây giờ học là kỳ rồi á, thì có giảng Phật tử cái đoạn đầu là khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không thì qua hết khổ ách. Đó. Thì tới đoạn tiếp hôm nay, này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thì quý Phật tử đến cái đoạn này thì phải nghe hoài, tập nghe hoài, tập hiểu hoài để hiểu rõ. Vì chúng sinh đó là một số Phật tử không, sắc tức không, không tức sắc, mà sắc chẳng khác không, không tức sắc là rất là mù mờ, tại vì mình không rõ ràng. Và bây giờ mình học Bát Nhã rồi mình ráng học cho rõ ràng. Nha. Cũng như cái không này á, Bát Nhã Tâm Kinh, cái không này là chơn không, mà Đức Phật nói chơn lý tuyệt đối á, ở trong kinh Pháp Hoa thường nói là chơn không diệu hữu. Cái điểm này, cái từ này sư thường thường nhắc đi nhắc lại cho Phật tử nghe thường. Nha. Cái chơn không diệu hữu là cái bản thể tuyệt đối của dạng pháp, là cái hay là chơn tâm một tánh của mình đó. Và tại sao chơn không diệu hữu? Là cái diệu hữu là thường thường nó nói là cái sự nhiệm màu mà từ tâm mình nó biết biểu hiện ra dạng pháp dạng vật. Nhưng mà cái diệu hữu này nó ở trong cái chân tâm mình, nó là phần chiếu của tâm. Cái tâm mình có phần tịch và phần chiếu, đúng không? Cái chân không hữu là cái phần tịch của tâm là cái chân không, mà phần chiếu của tâm là diệu hữu. Thường thường á, một tự thấy cái chân tâm mình á, mà nó có những cái đặc tính như thế này. Và một là lặng lẽ thanh tịnh, hai là soi rõ ràng, nhưng rõ ràng sáng biết. Đó. Điểm thứ ba là thường hằng, có hằng hiện hữu. Điểm thứ tư là năng sanh. Đấy. Thật ra người nào mà nói ra tâm mình lặng lẽ thanh tịnh mãi, giữ mãi là không, là sai. Năng sanh luôn luôn nó chờ cái nhân duyên đầy đủ rồi nó sanh, nó giảng pháp. Nó có cái đặc tính đó đó. Đấy không? Thì bây giờ cái không này á, là cái chơn không, là chơn tâm mình, chơn tâm bổn tánh mình là cái không. Đó, nói cái tâm kinh mà nói gì không là không chỗ này. Đấy không? Thành ra bây giờ người Đức Phật nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh, mỗi người của mình đây đều có tự tánh Phật cả. Thì mỗi người có tự tánh Phật cả, cho nên nếu mà đầy nhân duyên rồi đó thì mới sanh ra thân mình đây. Và nó thân mình từ gì? Là bản thể chơn tâm bổn tánh mình ra. Do gì? Do duyên. Đó là do một niệm mê mờ thế nào đó mà mình gì? Mình mới kết hợp lại, cũng như là tám gió thổi vô nguồn tâm mình nó nổi lên. Mình và dạng pháp, riêng thân mình là chánh báo. Và dạng chung dạng pháp, người đó kia là cũng được chánh báo, nhưng mà nó cộng nghiệp. Tuy báo là sáu trần, chánh báo là thân mình, nhưng mà muốn cộng nghiệp là mình và tất cả chúng sinh đó. Cuộc sống này là kêu cộng nghiệp. Đó là do những nghiệp người như mình mà nó thổi và có chơn tâm muốn tánh của mình, bây giờ nó biểu hiện lên người. Thành ra đôi khi người đó tôi tự nhiên tôi sanh nè, là do tin cha quyết mẹ sanh nè. Có do tin cha quyết mẹ thật, nhưng mà phải có tâm mới được. Nếu không có thì không bao giờ sanh ra được. Đó không? Thì bây giờ sẽ nói là cái không này á, thấy không? Là cái không này và cái chân không tâm mình mà nó biểu hiện lên sắc thân mình. Đó là không tức thì sắc. Đó, hay là không chẳng khác gì sắc. Từ chỗ này mà Phật thường nói đó. Mà khi có sắc thân mình rồi, hay là có giảng pháp rồi, có giặc rồi, mà bây giờ mình muốn ngộ chân tâm mình á, phải làm sao? Phải có giặc. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử muốn ngộ tâm thấy, Phật tử kêu ngộ tánh thấy đó, là phải đưa giặc lên, đưa bằng tay, đưa vật này vật kia. Mà muốn ngộ cái tánh nghe của mình á, là phải có cái âm thanh. Rồi như Đức Phật hồi xưa biểu A Na Hầu Na gõ chuông, hay là gõ, có một vị hồi xưa là gõ vô cái cột. Đó là tự nhiên có cái âm thanh phát ra để mình ngộ tánh nghe mới được. Thật ra bây giờ là khi có đó rồi, nếu mà không bây giờ nói lại là khi cái này đứa kia là thế nào, là khi cái này có cái kia khó, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái diệt, thì cái này tức là cái kia. Cái câu này Phật tử mới hiểu cho rõ ràng này. Cái này có, cái kia mới có. Là sao? Cái chân tâm mình có, sắc thân mình mới có, dạng pháp mới có. Nếu cái tâm mình không có thì sắc thân mình không có, dạng pháp không có. Hiểu không? Rồi bây giờ mình cho nên thì sao? Cho nên là gì? Cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, nó cũng nằm trong đó thôi. Hiểu không? Thì cái này và tức cái kia. Còn bây giờ nó là như vậy được thì gì? Là cái này tức kia là sao? Là không tức thì có. Tất nhiên cái không, cái chân tâm, cái không của mình và cái sắc thân mà nó liên lụy, không thể nào tách rời được. Không thể tách rời được. Thế cái này có, tâm mình có, sắc thân mình có. Nếu tâm không có thì sắc thân mình không có được. Thôi bây giờ đó là không thì sắc. Bây giờ sắc thì không là sao? Là khi có sắc rồi, sắc bật rồi, thân mình rồi, bây giờ muốn nhận được bản tâm mình phải làm sao? Là có sắc này mới được. Muốn nhận bản tâm chân không, mình không có sắc thì không thể nào nhận được. Tại sao? Chứ Phật tổ hồi xưa, nếu mà ông muốn cho ông Ca Diếp ngộ tâm này, đưa cành sen lên, mấy cô đức hồi xưa đưa Phật tử lên trước ra Phật đó, phải có vật. Còn mà tổ Triệu Châu đó, người ta hỏi ý chỉ Đề Lai là ý chỉ Đạt Ma tổ sư từ Ấn Độ truyền sang Tàu là thế nào, thì chỉ cái bách trước sân, cũng cái vật, cái bách đó mình nhìn kiến sắc minh tâm, mình nhìn cái bách đó mình ngộ tâm tánh thấy, có tưởng đó không? Đó. Thì bây giờ phải có vật để cho mình ngộ tâm, nhận tâm mình. Nếu không có vật, không thể nào nhận tâm mình được. Thấy không? Nếu không có vật thì không thế nào ngộ tâm mình được. Cho nên vật có thì mới nhận ra cái tâm. Cho nên gì? Sắc cũng tức thì không mới được. Hai cái này liên lụy. Nếu không có sắc thì không ngộ tâm, không nhận cái không được, không nhận cái không của chân tâm được. Thấy đó không? Vì cái này có, cái có thì mới cái kia mới có được. Cái khó là nhận tâm mình. Nếu cái này không, nếu mình không có sắc gì thì không thể nhận chân tâm mình được. Đó, thật ra không bị sắc. Rồi bây giờ để khi nó tạm vô tự hiểu cái đó đó, thì bây giờ để mấy vị cổ đức á, bên giảng cái này, đã nói cái có là ngũ uẩn là do cái không mà ra. Đó, bây giờ ngài nói là nãy ngũ giải không đó, thì trước thì bây giờ cái này tổ lập lại là đã nói là cái có, cái ngũ uẩn là sắc và tưởng hình thức. Mà riêng mình là sắc thân và tinh thần, nhưng mà nhìn để dạng pháp, cây cối đất đá nhà cửa đều nằm trong cái dạng ngũ uẩn cả. Vì tất cả sắc cái nào cũng có cái không đó, cái sinh hoạt đó. Nào mà tự thấy là cây cối đất đá là mình hình dáng cây, nhưng mà cây từ đâu ra? Từ pháp giới tính mà ra, từ bổn bò kêu pháp giới tính, hay là nhất chân pháp giới mà ra, chứ không phải cây tự nhiên sanh. Cũng có không bao giờ cái vật gì tự nhiên sanh hết, cái hồn cát không bao giờ tự nhiên sanh, cũng gì có pháp giới tính. Phật tử thấy không? Thành ra chỗ này nè, mà đã nói cái có là ngũ uẩn đó, sắc tên tức đó, là do cái không mà ra, cái không mà chân tâm mình ra. Thì sư nói nãy cái chân tâm Phật tử từ đâu ra? Từ cái không mà cái chân không chân tâm mình ra đó. Sư nói chậm ráng chậm Phật tử ráng hiểu chỗ này nha, bị cái chỗ này vô sâu rồi. Mình học đạo giải thoát rồi, ráng học chỗ này thì đi chậm chậm. Mà cái ngay của mình không biết sửa học. Bởi vì mình nói là chúng sinh điên đảo, ngay cái mình, cuộc sống mình, cái sinh hoạt của mình, tâm của mình mà mình không biết. Bây giờ mình ráng học cho biết. Đó không? Ráng học mới được. Thì không là căn bản, là nguồn cội, là bản thể của cái có. Phật tử không? Thì cái không, cái có là cái thân ngũ uẩn mình, nó từ cái không mà ra. Thì cái không là căn bản, là nguồn cội, là bản thể. Đó, cho nên tâm mình là kêu rằng gì? Là bản thể. Tâm mình mới là nguồn cội, tâm mình mới là căn bản. Đó là căn bản của cái con. Thấy không? Sắc thân mình đừng có, là gì? Cái bản thể sắc thân gì là tâm. Nguồn cội của thân mình là gì? Là tâm. Và tôi nói hiểu không? Nó nói nè, là nguồn cội là bản thể của cái có. Cái có là thân mình nè. Không có cái không thì không có cái có. Bà này nãy nói này, nếu không có cái không, không có tâm mình thì thân mình không có. Và tôi chấp nhận không? Cái không nó cứ không sang một điểm nhân quốc mẹo vô lý, điểm nhân mẹo là cái vật vô tình. Phải có cái tâm mình trong đó mới được, hay kêu mà nó có linh hồn mới được, mới là thành cái thân ngũ uẩn được, mới thành cái sắc thân mình được. Thấy không? Đó là cái duyên điểm trên gia quốc mẹ, nhưng mà phải có cái duyên vô trong đó, cái tâm trong đó được linh hồn mới có sự sống của mình đây. Cho nên không có cái không thì không có cái có, nếu không có tâm thì không có mình. Cái có là vì có cái không. Có cái có là vì có cái không. Tự chấp nhận không, nghe câu này rõ không? Có cái có là có cái có là có sắc thân mình đây là gì? Bởi vì là mà phải có cái không mới được, cái không là tâm mình đó. Nhưng vì có thể có hai vật không khác nhau mà vẫn riêng biệt nhau, nên kinh lại thêm hai câu sau để chỉ chẳng những không không khác mà cái này còn là cái kia còn là cái này, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói là nhưng vì có thể hai vật không khác nhau mà vẫn riêng biệt nhau, đó là có thể riêng biệt nhau là tâm mình, thân mình là hai vật không khác nhau, vì cái này là cái kia đó, nãy mình học đó, nghe không? Mà vẫn riêng biệt nhau, không khác nhau nhưng riêng biệt thân tâm, là tự chấp nhận riêng biệt đó không? Nè. Nên kinh lại thêm hai câu sau để chỉ chẳng những không khác mà cái này còn cái kia. Đó. Vì nó cái này nãy nói đó là không không chẳng khác, sắc sắc thì khác không, thì mình nhìn một mặt nào đó thì sao, thân mình và tâm nó có hai, nhưng mà ở cái mặt khác kinh nói là cái này tức là cái kia, vì cái này có cái kia mới có, cái này không cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt, hai cái này nó liên lụy nhau thì không thể tách rời nhau được, là cái này phải tức là cái kia. Cho nên trong kinh nói gì, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi tự ráng nghe hiểu cái này, đó là nhiều người học dữ lắm là thấm cái này nha. Tôi tự ráng học cái này mà ngay của mình không học, học cái gì vậy đây, mình ngay đâu mình không biết. Có nhiều người hỏi mình đã học đạo tất cả Phật tử, hỏi sanh từ đâu đến mà tử đi về đâu, cái câu mà thỉnh thoảng thì mình nhắc mình Phật tử, tất cả mình luôn luôn ngừng ngừ Phật tử, luôn luôn đánh những câu hỏi mà đôi khi hỏi mình trả lời không được, mà mình Phật tử không biết trả lời. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ có cái lời thế này: giữa sanh từ đâu đến, giữa trời phẩm có đôi dành bánh, tử đi về đâu mà nước biển mặt biển ngại gì đường sống sao? Đó, thì có nói gì là tại sao sanh từ đâu đến, là giữa trời phẩm có đôi dành bánh. Là Phật tử học tới chủ tâm kinh là tâm bản nãy đó, cái chân tâm mình nó có bản chất thế này, là nó lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Thì giữa trời là giữa không gian, nó không có gì hết, nhưng mà phỏng có đôi dành bánh từ thân mình này là do chỗ này. Tại sao cái này nói ý mà, thì tâm mình lặng lẽ thanh tịnh cũng như khoảng hư không vậy đó, mà có khởi niệm lên mà sanh tử luân hồi. Thân mình từ đâu ra? Từ khởi niệm ra, từ vọng ra, vọng niệm ra, vọng tưởng ra. Đó là người nói cái gốc đó. Tại là mình từ đâu sanh tử luân hồi là do cái vọng tâm, vọng niệm mình sanh tử luân hồi. Nếu mình đặng đã thanh tịnh ra là mình vào cái đại bát niết bàn. Đó, nhưng mà bây giờ mình sanh ra là do gì? Vọng tưởng. Cho nên thường thường á, Phật tử nói nghe câu không? Cái người nào á, cái câu mình nói Phật tử mới ráng để ý. Thương con mến cháu luyến luôn nó quá thì chết, trở gia đình làm con cháu nó lại. Tại cái tư tưởng mạnh quá, ông bà lớn rồi thương con cháu quá, rồi khi mình bỏ sát thân rồi mình quyến luyến cái tư tưởng ở trong con cháu thương nó quá, là mình phải làm trong gia đình con cháu nó lại. Mà con cháu không người nào mà có thai thì ở hàng gần hàng xóm nó cũng phải có nhập thai đỡ đó. Mà thường thường là ở trong cái trong gia quyến gia tộc. Đó. Nếu sanh tử luân hồi vậy, tại tư tưởng nằm đâu là đi đó, sanh tử luân hồi. Thì sanh từ đâu đến? Từ gì? từ vọng tưởng đến. Cũng như Ngài nói giữa bầu trời hư không thì có vật, cái hư không khoảng không có gì hết nhưng mà có vật. Cái tâm mình nặng đã thanh tịnh không có vật gì hết, nhưng mà có cái vọng tưởng trong niệm là sanh tử luân hồi. Đó là tử cái gốc không à. Rồi nó tử đi về đâu? Biển cả ngại gì bọt nước sao? Biển cả mênh mông mà cái bọt hòn bọt nó nổi lên, mà tử thấy không? Đó. Thì cái chân tâm bổn tánh mình là biển cả mênh mông. Nhưng mà bây giờ bọt tan về đâu? Phật tử gì không? Tử ở nằm. Ngài nói là tại sao mà tử đi về đâu? Ngài nói bể cả ngại gì bọt nước sao? Hòn bọt bể, bọt tan đi về đâu? Hả? Cái hòn có biển mênh mông mà hòn bọt nó nổi lên rồi bọt bể đi về đâu? Về biển gì đâu? Thì bây giờ chân tâm thanh tịnh mình lặng lẽ thanh tịnh như biển cả không có gió, biển cả lặng lẽ thanh tịnh. Bởi vì giờ nhân duyên nói gì? Hòn bọt là nổi lên thân mình đấy. Thì khi thân mình chết mình về đâu? Về đâu? Thì trở về chân tâm. Bọt tan về bể, thân mình tan về chân tâm. Rõ không? Nhưng mà cái ngày này, cái chỗ này Ngài nói chỗ chứng đạo nha. Chứng đạo mới dễ chân tâm được, còn mình làm sao? Hòn bọt này tan thì sanh thành quả khác. Sắc thân mình tan sắc thân này rồi mình sanh vô vọng niệm mình sanh cái sắc thân khác. Được đó không? Còn Ngài đến Ngài chứng đạo đắc quả, Ngài nói gì được? Bọt tan về bể chứ không đâu hết. Sắc thân mình tan được trở về chân tâm bốn tánh, mình đi về đâu? Nhưng mà mình không, đó là nói người tu chứng đạo. Người tu chưa chứng đạo thì bọt tan về đâu? Hồi sắc thân tan về đâu thì về gì? Làm lập sắc thân khác. Vì như là cái sóng sao nữa, rồi gió nổi nữa, rồi bắt đầu nó sanh sắc thân khác. Chứ gì đâu? Phải không? Đó, rồi bà tử, cái giờ mình học đạo là chỉ muốn nói rằng mình phải hiểu mình như thế nào. Bây giờ học cái là hiểu mình cho rõ nè. Giải đoạn này Minh Chánh Thiền Sư trong Bát Nhã Trực Chỉ giải viết: nay nói sắc bất dị không, là khi nói mắt nhãn căn thấy sắc, xét thấy sắc cũng như bóng, bèn hiểu rằng sắc vốn không, nhân nhãn căn như gương sáng, trong tỏ mà không hình, sắc tướng là vật như bóng, bóng tuy không thực nhưng toàn bóng là gương, cũng như sắc tuy ảo vọng nhưng toàn sắc là chân không như lai. Tạng, tự tánh cái soi thấy bởi cớ nên nói sắc không khác không. Đọc vậy chắc là tự cũng khó hiểu lắm, để sư giảng từng chi tiết. Cái này là người đấy cái thí dụ luôn luôn, bị cái chân tâm tánh không hình tướng không màu sắc, không thể đem nó ra cho tự nhận được. Đó không? Cho nên bây giờ mấy ngày mới lấy cái thí dụ, ngày Minh Chánh Thiền Sư lấy thí dụ này: nay nói sắc bất kỳ không, là sắc chẳng khác gì không, là nói khi mắt nhãn căn nhìn thấy sắc, nhãn căn hoặc tử thấy sắc rằng bây giờ thấy hoa huệ, hoa cúc, hiện tại bây giờ thấy Đức Phật ở trên chỗ thờ là thấy sắc, xét thấy sắc cũng như bóng, bèn hiểu rằng sắc vốn không. Và cái này khó hiểu một chút. Bây giờ chỗ này là ngày thí dụ cái gương nè, nó bây giờ đang nói cái nhãn căn như gương sáng, trong tỏ mà không hình, không hình sắc tướng. Bây giờ Phật tử tưởng tượng cái ai cũng biết trời, ai cũng soi gương. Phật tử mình bạn ai cũng soi gương, chấp nhận chưa? Ai cũng soi gương chứ. Rồi bây giờ Phật tử đưa cái hình trước gương, cái hình nào, cái đồng hồ thì đồng hồ soi vô gương. Phật tử đưa cái nắm tay soi gương, đưa để cột máy trước Phật máy soi vô gương. Phật tử mang rõ cái này không? Đó thì chỗ này người nói nè, cũng như là cái bóng ở trong gương. À, mà cái gương này là gì? Là trong tỏ mà không hình, không sắc tướng. Bóng tuy không thực nhưng toàn bóng là gương. Là sao? Là bây giờ Phật tử thấy cái gương nó soi bóng. Cái bóng này á, nó có thực không? À, bây giờ cái gương này chỉ là cái thấy của mình, là cái tánh thấy của mình, là cái chân tâm này. Ngài nói nè, nhãn căn như gương sáng. Nhãn căn là cái nhãn căn của mình, là cái mắt của mình nè, như gương sáng, trong tỏ là không hình, là cái nhãn căn mình, là kêu rằng cái tánh thấy nha, cái tâm mình đó, trong tỏ mà không hình, chân tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, không hình tướng không màu sắc. Thấy không? sắc tướng như bóng, bóng tuy không thực, sắc tướng nó rọi vô trong cái tâm mình á, tính thấy mình là tuy không thực nhưng toàn bóng là gương. Bây giờ ở ngoài cái mặt gương chỗ này Phật tử hiểu như này nè, khi Phật tử thấy cái hình tướng rọi vô gương, chấp nhận chưa? Nhưng mà khi Phật tử thấy để cái kiến mà cách một thước, bị để cái bình bông cách một thước, thì Phật tử nhìn vô kiến hình như cái kiến cách mặt gương một thước, chấp nhận không? Nhưng mà có cách không? Cái bình bông để mặt kiến cách xa mặt kiến một thước, Phật tử nhìn vô cái bóng trong gương thấy nó cách một thước, nhưng mà sự thật là cái bóng của cái bình nó cách nước ở sao cái mặt gương không? Có không? Không có, không có gặn bên nó ngay cái mặt gương chứ. Phải tự tách đoạn điểm nó mới được. Cái chuyện thật là vậy. Bây giờ cái gương này, bởi vì cái gương cái hình Phật tử rọi vô, cái chuyện này thực tiễn rõ ràng trước mắt mình chứ đâu có chuyện xa vời đâu. Cái hình rọi vô cái gương, gương soi mặt Phật tử đó, thì bây giờ cái hình rọi vô gương, thì cái hình mà rọi gương, thì cái hình này cách gương bao xa? Nó ngay mặt gương chứ. Phật tử chấp nhận không? Bây giờ mình thấy hình, thấy trong gương hình như nó cách thước, nhưng mà mình nhìn ở sao có thước nào đâu, nó ngay mặt gương mà. Thì cũng như sắc tuy ảo vọng nhưng toàn sắc là chân không như lai tạng. Thì bây giờ ta nói Phật tử sư nói lại chỗ này, sư nói lại chỗ này à, cái này Phật tử nghe hoài là cái bản thể là nước, cái gương như cái bản thể nước mà hiện tượng là sống, cái hiện tượng nó có tướng, cái bản thể là chân tâm mình, cái hiện tượng là nhãn pháp thế gian, hiểu đó không? Bây giờ khi cái duyên gió nó vô thì nước nó chuyển thành sóng, lượng sóng lớn sóng nhỏ vừa vừa. Nhưng mà cái người thường á, cái cặp mắt thường của chúng sinh nhìn vào biển cả thì thấy những lượng sóng lớn sóng vừa vừa, phải không? Chấp nhận không? Đó là mắt thường, mình so sánh nước à. Nhưng mà người cặp mắt trí tuệ học đạo thì nhìn vào những lượng sóng kia, Phật tử thấy sao? Toàn sóng là nước, Phật chấp nhận không? Mặc dầu những lượng sóng dắt vô, cái tướng nó khác, tướng hình muôn hình tướng khác nhau, nhưng mà gì? Cái tướng nó là sóng, nhưng mà trong sóng toàn sóng là nước không hề. Cái tướng nó là giả, Phật tử chấp nhận không? Cái tướng này nó là giả tướng, mình đó là chúng sinh. Bây giờ cặp mắt trí huệ ta soi vào, Quán Tự Tại Bồ Tát nó soi vào trong cái những cái đó, ta biết cái hình này là hình giả, nhưng mà ta soi vào trong hình giả nó có gì? Có cái bản thể nước, Phật tử chấp nhận không? Trong hình giả cái tướng nó giả rõ ràng. Tại sao nó giả? Vì duyên gió nổi lên nó hên, nếu gió nó ngừng nó tử thì nước nó trở về sóng liền à. Mà cái hình mới được sóng lớn nó xuống chiều sâu thì nó đổi hình liền à. Phật tử chấp nhận không? Thì bây giờ trên thế gian này, cái chân tâm mình nó biểu, cái nãy nó bản thể là sao là nước phải không, thì cái bản thể là chân tâm mình, nó biểu hiện sống là những mình người chúng sinh giảng pháp. Cái ví dụ này Phật tử rõ hiểu không? Thì bây giờ tất cả bên kia cái những lượng sống là cái tướng giả, thì mình người chúng sinh giảng pháp là cái tướng giả của chân tâm, mình người chúng sinh giảng pháp là cái tướng giả. Tại sao mình bên kia sống nó thay đổi, nó sanh diệt, nó biến chuyển, gió ngừng nó mất, còn mình ở đây là già trẻ bé lớn, cây thì nhỏ nhỏ lên nó lớn già, nó chuyển động, nó thay đổi, kêu vô thường sanh diệt, tới đó không? Mà mình bây giờ phải hiểu tới đó mới được, phải hiểu cái tam hiểu tới đó. Thì bây giờ rồi hiểu cái đó, thì bây giờ ngài nói bóng trong gương, bóng ngay mặt gương, toàn gương là bản thể, bóng là hiện tượng. Phật tử đó không? Thì cái gương là thiệt, bóng là giả. Nhưng mà gì? Nhưng mà toàn gương tức là bóng, toàn bóng tức là gương. Thế sao bây giờ? Nếu để giảng một chút đấy, nếu không có cái bóng, không có hình, thì cái bóng nó rọi vô gương được không? Đâu rọi được, đâu thấy hình gì đâu, cái gương chỉ trong sáng đó thôi. Nhưng mà có hình vô rồi á, thì bắt đầu nó nổi ngay mặt gương có hình. Mà nếu không có hình thì gương không có. Mà không có gương thì không thể nào soi hình được. Thì cái này phải tức là cái kia. Cho nên chuyện đó là rất rõ không? Thì nhưng mà trước mặt mình cũng thấy rắc rối, nhưng mà mình không nhận xét rõ ràng. Hả? Phàm phu cho sống là sống là một Phật riêng biệt như thực có không già, đó là một bóng dáng, một cái gì giả dối nhất thời. Tuy nhiên toàn những cái giả dối ấy là nước với biển cả, vì sống không khác gì nước, cũng như sắc bất gì không. Bây giờ để sư nói chuyện ví dụ thêm một tử cái này mới được, chứ để tôi nói nhiều hoài đạo tử khó hiểu quá. Bây giờ đem ra thực hành này. Sắc bất gì không, không thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì bây giờ trên nhà Phật, Phật tử nó tự giờ sư nói gì cũng không, không 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 nào. Chơn không tâm mình chơn không tiệt, nhưng mà luôn luôn nó hằng năng sanh, hằng diệu hữu mà. Có mình hay không mà nào đâu. Nhưng mà cái không không thật thôi. Duyên gió nó thổi vô mặt biển cả nước, nó duyên sống rõ ràng không, nó cái không nào. Sống không muôn lượng sống, ngàn lượng sống khác nhau, chập trùng. Mà nếu mà duyên mạnh sống nó còn, nó nổi mười mấy thước, nó chìm ghe tàu, nó phá bờ, phá bụi, phá nhà, phá cửa. Không hồn nào. Nhưng mà nó vẫn gì? Nó vẫn là giả. Nó không có, chứ không phải là nó không ngơ đâu. Nó vẫn giả, có sắc thân mình thiệt chứ nó không nào. Có sắc thân mình. Rồi bây giờ đến cái nhân quả, có sắc thân mình rồi mình làm hiền làm lành thì nó nói gì? Làm hiền lành, cái nhân hiền lành nó sanh ra cái quả hiền lành tốt. Mình gieo cái nhân xấu nói gì, nó ra cái quả xấu. Thật tử chấp nhận không? Nhưng mà cái sắc thân mình là giả, mà bây giờ mình gieo cái nhân đó, nó ra cái gì? Gieo nhân lành nó ra cái quả lành. Thì cái nhân quả này thiệt hay giả? Bây giờ thêm cái nữa. Đã sắc thân mình là giả rồi, bây giờ ra cái nhân quả mà thiệt thì không được. Bây giờ nó cũng giả nữa. Nhưng mà giả không có. Bây giờ sư nói Phật tử là nè, cuộc sống này Đức Phật nó như mộng. Bây giờ Phật tử tâm lý của mình tối trong đêm mình nằm mộng. Mà bây giờ mình thích giấc mộng lành, đi chùa chiền cảnh vui vẻ, hay là thích giấc mộng gặp cọp đuổi, cọp rượt hay ta đến giết mình. Phật tử chịu cái màu giấc mộng nào? Thì ai cũng nói tôi chịu, tôi đi chùa, tôi chỗ nào vui vẻ, chỗ nào tốt đẹp. Phật tử chấp nhận không? Nhưng mà lúc mà Phật tử nằm trên bao đó, mình cho, lúc mà nằm trên bao là cho thiệt hay giả đây? Giả sao được, lúc nằm trên bao đó là thiệt chứ. Có người khóc người cười, trên bao là cười hề hề, trên bao là khóc à, chảy nước mắt lên gối á. Lúc đó là thiệt chứ Phật tử chấp nhận không? Tối mình nằm ngủ Phật tử có trên bao không? Có, lúc đó là mình cho là thiệt không à. Nhưng mà khi mình tỉnh nhất rồi, mình nói ôi, thôi tối trên bao giả, cảnh đó là giả. Nhưng mà lúc chim bao đâu có giả được. Thì bây giờ Đức Phật nói mình giúp chim bao. Mình giúp chim bao là bây giờ hiện bây giờ cuộc sống này, buồn vui mừng giận buồn khóc đây nè. Mình giúp chim bao nhưng mình vẫn buồn vui khóc. Đức Phật nói đây là giấc mộng dài của chúng sinh trên cuộc sống mình. Nhưng nếu người nào giác ngộ nó, ôi là giả. Nếu ngay đường chim bao mà gặp cọp rượt, đường la làng nó, ủa tôi đứng chim bao. Không, lúc đó đó tôi đi trên bao là bây giờ mà tử tao cũng sợ. Ôi cái bóng như ba, cái bóng tư tưởng tôi nó tạo ra, cọp nó được tôi chứ đâu có gì đâu. Mà tử đó không, mà ít cái nào được chứ lắm. Thì trên cuộc sống này, nghèo giàu mừng giận buồn vui thương ghét trong cuộc sống này, mà chúng sinh đa số tử chấp nhận không? Gặp cảnh lợi thì mừng, thì thuận duyên thì mừng chịu, mà nghịch cảnh thì buồn, tôi chửi thì khổ. Được không? Nhưng mà Phật tử nếu mà giác ngộ rõ ràng, giác ngộ thật như Phật Thánh á, đây là mình đưa ở trong chim bao. Có khổ không? Nó tại sao tôi khổ mà Phật Thánh tôi thấy tự nhiên không khổ, là tại sao nói là chim bao? Chim bao, cái người chửi mình cũng giả, cảnh nghèo giàu cũng giả. Phật tử rõ đấy không? Cái chỗ này cho nên mình, chỗ này sâu nè. Học đạo chỗ này rồi lượng cho nó sâu là Phật tử chấp nhận không nè. Đáng chứ. Chứ bây giờ tôi thiệt gì rồi mà chung chung bao thì không được. Mà Đức Phật nói đây là người giác ngộ, đấng đại giác ngộ, nói đây là mình đương ở trong cái giấc mộng dài. Ban đêm ngủ là giấc mộng ngắn, mình nó đương sống cuộc sống mấy chục năm, trăm năm này là cái giấc mộng dài. Mình đương ở trong mộng, mà ở trong mộng thì mình còn đương mê mờ ở trong mộng, thì những buồn vui thương khóc khổ sầu. Mà nếu mình giác ngộ, mình giác ngộ đây mình đương mộng, người chữ mình cũng giả, mình cũng giả, cái lời nói qua mất đâu có gì khổ không? Đâu khổ không, mà tự tự mới chấp nhận đó là người gì, người tỉnh, người thấy rõ như thật của vạn pháp. Còn mình mê mình thấy Phật, người người chửi mình thiệt, lời nói thiệt, mình thiệt, khổ. Mà học Bát Nhã cái không chỗ này nè, mà không ngơ nào chứ, nó đừng học Bát Nhã nó không ngơ, không mà diệu hữu mà. Mà cái khi mà diệu hữu cái có rồi nó không thật, mình nhớ thì thôi chỗ đó thôi chút đi hả. Cũng như tướng sống có gì, sống không có sao được, mà biển không có sống sao được. Nhưng mà cái lượng sống nó thay đổi, nó biến chuyển thành ra cái sống này không thiệt. Tại sao nó không thiệt? Vì mới tụi thấy lên gồ cái nội xuống thì xuống rồi, rồi cái gió lặng nó mất tiêu, nó trở lên cái bản thể, trở lên mặt biển thanh tịnh rồi, phải không? Đó là vô thường, là sanh diệt, là biến chuyển. Thì mình cũng vậy, mình là vô thường, là sanh diệt, là biến chuyển, thì nó là giả. Thế thôi, không có là chuyện. Mà cái gì thiệt là sao? Cái gì thiệt là không sanh diệt, không thay đổi, không biến chuyển, đó là chân tâm bổn tánh của mình, Phật tánh của mình, không già, không trẻ, không sanh, không diệt, không thai, không đổi, không biến chuyển. Nhưng mà duyên nó vô, nó lên, là sanh diệt, biến chuyển.
Hiểu rồi thôi.